thật là Phật thì không có cho làm, không cho làm đất, không cho buôn bán, không cho những các cái công việc đó. Nhưng không làm thì điểm thực sự nói chuyện không có ăn thì không đến nỗi. Không làm thì rồi tự nhiên ở trên trời nó rơi gạo xuống cho mình, không thiếu đâu. Trong sách đã nói đấy, nếu ông sư mà lười mà không chịu xuống núi thì mì ống nó lăn lên trên núi nó nuôi lại. Mà thầy cam đoan với các con cái việc này có thật. Hồi xưa thầy bé bằng các con, thầy giữ giới không cầm tiền, xa di đâu có phép cầm tiền. Bây giờ thầy giữ là vì tiền của chúng, chứ còn tiền của thầy là không được phép giữ. Mà cho đến năm nay thầy 82 tuổi, móm răng rồi, thầy không đói một bữa nào bao giờ. Hễ cứ có cái việc gì cần dùng tới thì là bỗng nhiên có đủ. Thầy nói cho con nghe, cho thầy 2 phút thì kể chuyện cổ tích nghe. Cái gì nguy hiểm hơn? Cái hồi đó nước Việt Nam bắt đầu chia làm hai. Đã, nước Việt Nam, các ông, các quan lớn ở trong nước Việt Nam lại cắt đôi nước Việt Nam, chia làm hai, một nửa ở ngoài Bắc và một nửa từ cái chỗ cái gì ở Thuận Hóa cái gì đó, cái miền ấy, thế cắt chia ra đấy, và trong Nam là một nửa, ngoài Bắc một nửa, chia đôi hai ranh giới. Thế hòa thượng, thầy thì thầy hồi thầy chuyên tu, thầy tu rồi cho nên thầy bảo ôi việc các ngài làm gì thì làm, chứ mình đi tu mình cứ tin cái sự tu hành của mình là được rồi. Nhưng mà hòa thượng gọi thầy lên, hòa thượng bảo cái hồi đó thầy mới xa di. Hòa thượng mới bảo thầy rằng ngoài Bắc thì xa di gọi bằng bác, các vị tỳ kheo ni gọi bằng thầy, xa di gọi bằng bác, cho nên cái hồi đó gọi thầy bằng bác. Bác phải đi vào miền Nam, chứ mà bác ở ngoài Bắc, chúng tôi tu không chấp sự tướng thì chúng tôi ở Bắc được. Còn bác tu hãy còn kém, nghĩa là ngài không gọi là kém, nhưng ngài bảo hãy còn chấp sự tướng thì không thể ở ngoài Bắc được, bác phải vào miền Nam. Đấy. Thế hòa thượng ra lệnh thầy phải đi, thì đệ tử được phải vâng lời thầy. Thầy bảo sao phải vâng lời, thế là thầy phải đi vào Nam mà tay không cầm tiền, lại còn thêm một bà mẹ. Mẹ thầy lúc bây giờ bị liệt, không đi được nữa, cũng đi được nhưng mà cụm lụm cụm phải có người trông nom đỡ. Thế thầy lại phải có một bà theo thầy từ lúc thầy còn tại gia để bà hầu bà cụ, bà vẫn theo thầy, cũng coi bà như bà mẹ. Thầy nghe thầy như là có hai bà mẹ, thầy nhờ bà trông nom mẹ thầy. Thế là thành ra ba người mà lại mẹ thầy lại bệnh nặng nữa, bệnh đấy, thầy còn có người hầu mà không, gần như là nó không hẳn là liệt, đi cũng còn đi lại lại được nhưng mà chậm chạp và phải có người đỡ, phải có người trông nom. Thế là ba người mà thầy lại giữ giới không cầm tiền, mà từ ở Bắc vào miền Nam, mà thầy không quen một người nào ở miền Nam cả. Thì các con thử nghĩ xem, từ Bắc vào trong Nam, bây giờ các con xe cộ các thức hình của nó, cái đi lại giao thông nó dễ. Thế cái hồi ngày xưa, mà nhất là cái lúc mà trong nước loạn lạc, cái nỗi phải cắt đôi nước ra làm hai, đã trong nước loạn lạc như thế thì làm sao? Đấy. Thế mà rồi thầy cũng, rồi tự nhiên trời Phật cứ xét đặt. Cho nên thầy cứ khuyên các con là cứ thành tâm mà đi từ Bắc vào Nam, mà tiền không có một xu nào ở trong tay, mà lại còn hai bà cụ già nữa, nhất là mẹ thầy thì lại bệnh nặng rồi. Thế các con nghĩ sao? Nhưng mà hòa thượng lại ra lệnh cho thầy là bác phải đi vào trong Nam, không ở ngoài Bắc được, không ở ngoài Bắc được. Thế là thầy phải đi. Đấy. Ấy vậy mà rồi Tam Bảo xếp đặt, thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên. Bởi vì cái hồi ấy thầy hãy còn dân Pháp, hồi ấy thầy chưa có giấy tờ, thầy hãy còn làm sa di. Chuyện giấy vào trong này lúc bây giờ thầy mới lo chuyện giấy tờ, chứ còn ở ngoài Bắc thì cái hồi đó là thầy là người Pháp, rồi thầy đi tu luôn. Thế là đến thầy đi tu thầy vẫn là dân Pháp, nhưng mà chả ai hỏi đến, người Nam cũng chả ai hỏi đến, mà người Pháp cũng chả ai hỏi đến muốn làm trò gì cả. Thành ra thầy không có để ý đến giấy tờ. Thế nhưng mà cũng là cái may, thành ra lúc bây giờ thầy còn là người Pháp, cho nên thầy ra thầy nói với dạy ông cái bản giấy của người ta xếp đặt cho những người Pháp đi đó. Thế người ta thấy thầy là một vị tu mà lại mẹ già như thế, thế là người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chứ nếu đi với người Việt Nam ấy thì phải đi, người Việt Nam di cư với các thức là vất vả khổ sở lắm. Còn thầy, bởi vì người ta lại thấy, chính bởi vì mình đi tu, người ta thấy tội nghiệp còn trẻ. Lúc bây giờ thầy bằng các con thôi, bằng tuổi các con thôi, còn trẻ mà lại mặc áo nhà chùa, mà lại thứ nhất là có bà mẹ như vậy nữa. Thế người ta thương hại, người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chuyến máy bay đầu tiên nghĩa là đi cùng với các quan lớn, những các ông tổng thống hay những ông gì đó, đi vào cái chuyến toàn những các quan lớn cả. Thế là thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên, mẹ thầy ở trên máy bay có bác sĩ trông nom đầy đủ. Thầy lại còn được, thầy lại còn cho mỗi người một quả cam, thầy nhớ mỗi người quả cam ăn rẻ khác. Thế đến lúc, thế là một cái may mắn rồi. Đến lúc vào tới miền Nam, vào tới miền Nam máy bay đổ xuống, thầy đâu có biết đi đâu, mình có quen ai, có biết đi đâu, không biết, có biết tí gì cả. Máy bay đổ xuống, thì ông Tỉnh là người tu, ông ấy là cũng là người Việt Nam, ông là người Việt Nam, ông ra đón những các vị lớn. Thế thì là ông ấy trông thấy thầy là người tu mà lại cũng có bà mẹ đau như vậy, thì ông ấy vội vàng, ông ấy lấy cái xe đưa ra tận cái máy bay đó để đón cho mẹ thầy có xe đưa. Rồi ra cổng, ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi của ông ấy. Ông ấy bảo người tài xế là bây giờ tôi biếu nhà sư nhà chùa, tôi cho nhà chùa mượn cái xe hơi, tùy đấy, muốn đi đâu phải đi, muốn gì thì bao giờ bao nhiêu lâu cũng được, người ta tội nghiệp mình đấy. Thế là ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi. Thế cái người tài xế mới hỏi ông rằng bây giờ đưa vị sư này đi đâu, thì cái ông ấy bảo rằng cứ hỏi vị sư đó, ngài muốn đi đâu cũng được, mà cứ phải vâng lời mà giúp đỡ cho đến cùng. Thế là thầy được chiếc xe hơi. Thế thầy lên chiếc xe hơi, bà mẹ thầy ngồi yên ổn rồi. Ông tài xế bảo bây giờ đi đâu thầy không biết, tôi quen ai mà tôi đâu có biết ai. Đấy, tôi đâu có quen ai, biết ai đâu. Bây giờ tôi thế nhưng mà cái hồi xưa tôi ở Bắc thì có một cái bà người Việt, người miền Nam, bà ấy có ra ngoài Bắc, bà ấy cúng dường các sư ngoài Bắc, tên bà ấy là bà An Phạ Na. Vậy thì chú có biết bà ấy thì chú tư tôi đới đến cái bà ấy. Thế cái chú ấy bảo rằng tên khác thì con không biết, nhưng mà cái tên An Phạ Na đây là cái tiệm bán hàng danh tiếng cả Sài Gòn ai cũng biết, vậy con đưa sư đến cái chỗ đó. Thế là cái ông tài xế ông đưa thầy đến cái bà đó. Thế bà vừa mới ra, bà trông tới thầy là bà nhận được ra, bà mừng quá. Thế rồi từ bà ấy, bà mới giới thiệu đưa thầy lên chùa Ấn Quang. thế là các hòa thượng ở trên chùa Ấn Quang nói là biết là thầy là gọi là di cư từ Bắc vào, di cư từ Bắc vào, thế là các ngài cho thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn, cũng chùa Dược Sư, thế là đưa thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Thế xếp cho mẹ thầy một cái phòng ở, cho có bà già vẫn hầu đã, hai vị có phòng, xếp chỗ ở đâu ở đấy cho các cụ, còn thầy thì nhập chúng. Thế thầy đang lớ ngớ, thầy ngó đằng trước, thầy ngó đằng sau, thầy đang lớ ngớ ngó lạ lạ, thầy nghe tiếng giảng Lăng Nghiêm ở sau lưng, thầy giật mình, thầy quay lại, thì ra thầy đứng trước một cái lớp học của chùa Dược Sư, có lớp học hòa thượng đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế thầy mới lén thầy đi vào cái cửa đằng dưới cùng đó, thầy lén thầy mới chú toạt và thầy ngồi, thầy ghé luôn vào một vị, thầy ngồi thầy nghe, thầy nghe được hết giờ, thầy nghe hết giờ Lăng Nghiêm thì hòa thượng mới hòa thượng cho chúng hồi hướng đâu vào đấy, xong rồi hòa thượng họ bảo cô Hải Chiếu Âm từ nãy nghe những gì đứng lên nói lại đi. Thì ra ngài biết mình chui mình tưởng mình léo mà ngài biết ngài gọi ngài bảo thầy cái, bởi vì kinh Lăng Nghiêm thì thầy thích lắm, thầy thích kinh Lăng Nghiêm lắm, cho nên thầy ngồi thầy nghe thầy như là uống từng giọt, cho nên thầy đứng dậy thầy nói lại được từ đầu đến đuôi. Thế hòa thượng gật đầu, ngài bảo thế thì cho học ở lớp này. Thế là từ đấy thầy được rơi vào chùa Dược Sư, thầy được học kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì thường ấy, mới tới chùa ấy, thầy phải học từ dưới học lên, có bao giờ mà ngang thế này mà lại vào đại học được. Lớp Lăng Nghiêm là thuộc về lớp đại học. Thế bởi vì thầy có cái chuyện như thế, hóa là thầy được học cái lớp đó, và thầy được học trọn vẹn bộ kinh Lăng Nghiêm. Đấy, thế là chẳng những là tai nạn, đấy, chẳng những tai nạn mình không bị một tị gì mà được bình an, mà lại được rơi vào một ngôi chùa có lớp học có đầy đủ. Thầy được, vì thầy rơi vào ngôi chùa Dược Sư ở Sài Gòn đó, thầy mới được huân tập, cho nên bây giờ thầy mới biết cách để cho các con ở trong chùa cách xếp đặt chúng, có chi chứng, chi chúng, chi sự, cái tổ chức, tức là thầy theo ở chùa Dược Sư đó. Đấy, thế cho nên các con cứ yên tâm, cứ thành tâm mà vâng lời Phật, chẳng những là không bị thiếu thốn, không bị khó khăn, mà lại còn bao nhiêu cái may mắn. Chứ những người mà có nhiều tiền thì không được như thầy đó. Đấy, thầy không cần tiền mà thầy yên ổn vậy, mà trong cái lúc loạn lạc thiên hạ khó khăn biết ngần nào, các con mới sinh ra không biết những cái khổ cái lúc bây giờ. Còn vì thế mà bên ngoài người ta khổ như thế, mà thầy chỉ vì thầy mặc áo cái áo nhà chùa, chính bởi vì mặc áo nhà chùa, chính bởi vì không cầm tiền, cho nên là gặp tất cả những cái may mắn yên ổn, mà lại được học được tu cho tới ngày nay, có kinh có pháp để trao lại cho các con. Cho nên cứ thành tâm là hơn cả.